Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Chiến thắng Sương Giang, vũ công lừng lẫy, lưu danh muôn thuở. Sương Giang, vùng đất ven sông Thương, từng là một đô hội sầm uất, trung tâm thương mại phồn thịnh nối liền Trung Châu với Duyên Hải. Nguyễn Dữ, trong truyền kỳ Mạn Lục, đã khắc họa nên hình ảnh Sương Giang cuối thời Trần với dinh thự nguy nga của Nguyễn Trung Ngạn, tiệc đêm sang trọng, ca múa tưng bừng. Cũng chính nơi đây, những đoàn thuyền chở tơ lụa của Hồ Kỳ Vọng từ Phong Châu xuôi dòng Thao đã từng cập bến. Sương Giang, từ đô hội sầm uất đến trọng trấn quân sự. Sương Giang vốn không phải trọng trấn quân sự. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng đất này vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông Thương, còn gọi là Nhật Đức Giang, Đào Hoa Giang, Sương Khê, Sương Thủy, chứ không phải núi non hiểm trở. Lý Tử Tấn, trong Sương Giang Phú, mô tả nơi đây là lạch thiên nhiên của trời Nam sẵn có với cồn cát, bãi lao, sóng vỗ rì rào. Hình ảnh minh họa trận Chi Lăng, Sương Giang. Sự thay đổi đến khi quân Minh xâm lược, biến Sương Giang thành cứ điểm quân sự. Theo Nhật Nham, Trinh Như Tấu, nhà Minh chia Đại Việt thành 17 phủ, 5 châu, đặt 12 vệ, xây thành đắp lũy. Thành Sương Giang nằm ở vị trí sung yếu, ngay cuống họng đường sang Nam Quan, được xây dựng kiên cố bằng đất, chu vi 1-200 thước Tây, diện tích 75 mẫu, có 4 cửa và 4 pháo đài. Bên trong thành có dinh thự, cột cờ, nhà giam, kho thóc và trại quân. Hai lần công phá thành Sương Giang. Năm 1420, Lê Ngã, tự xưng Thiên Thượng Hoàng đế, đã đốt phá thành Sương Giang. Vài năm sau, năm 1427, trong bão táp của khởi nghĩa Lam Sơn, Trần Nguyên Hãn, bằng tài thao lược, đã hạ thành Sương Giang sau hơn 6 tháng vây hãm. Ông cho đào đường ngầm, sử dụng câu liêm, giáo, nỏ cứng, hỏa tiễn, hỏa pháo tấn công bốn mặt, buộc Kim Dận và Lý Nhậm, chỉ huy quân Minh, phải tự sát. Mặt trận Sương Giang vượt ra ngoài khuôn viên thành lũy. Trận quyết chiến chiến lược Sương Giang không chỉ diễn ra trong khuôn viên thành mà còn lan rộng ra vùng phụ cận. Tháng 10 năm 1427, Lê Lợi chỉ huy quân Lam Sơn bao vây quân Minh do Thôi Tụ và Hoàng Phúc chỉ huy. Quân Minh bị dồn vào thế cùng, chờ viện binh từ Đông Quang và Chí Linh nhưng bất thành. Lê Lợi tận dụng thời cơ, chặn đứng đường vận lương, chia quân tấn công. Ngày 15 tháng 10 năm 1427, tức 3 tháng 11 năm 1427, quân Minh đại bại, hơn 5 vạn tên bị chém, 3 vạn bị bắt sống. Thôi Tụ và Hoàng Phúc cũng bị bắt. Sau chiến thắng, Lê Lợi truyền lệnh phá thành Sương Giang, chia đất thưởng cho 5 xã có công giúp vua dẹp giặc. Dấu tích thành Sương Giang tuy mờ nhạt, nhưng chiến thắng lẫy lừng vẫn còn vang vọng đến muôn đời sau. Sương Giang trong tâm thức hậu thế. Lý Tử Tấn, trong Sương Giang Phú, ca ngợi chiến thắng vẻ vang, khát vọng hòa bình của dân tộc. Lê Thánh Tông, khi trở lại chiến trường xưa, đã xúc động trước cảnh vật và hồi tưởng lại chiến công oanh liệt của cha ông. 300 năm sau, sứ thần nhà Thanh Đức Bảo cũng ca ngợi vẻ đẹp thanh bình của vùng đất này. Nguyễn Trãi, trong Bình Ngô Đại Cáo, đã ghi nhận chiến thắng Sương Giang làm gió mây vì thế mà biến sắc, trời trăng ảm đạm đến lu mờ. Lê Quý Đôn đánh giá đây là trận thắng lớn nhất của nước Nam trước phương Bắc kể từ thời Trần. Vũ công lừng lẫy, công người đất linh. Chiến thắng Sương Giang không chỉ nhờ vào sức mạnh của toàn dân mà còn nhờ tài thao lược của các tướng lĩnh Lam Sơn như Trần Nguyên Hãn, Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Lý, Lê Văn An. Họ là những tướng vuốt nanh, những người đã góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng, khiến đất trở nên linh địa. Nhà Minh cũng cử những tướng lão luyện như Liễu Thăng, Lương Minh, Lý Khánh, Thôi Tụ, Hoàng Phúc đến Sương Giang, nhưng cuối cùng đều thất bại thảm hại. Kết luận, Sương Giang, từ một đô hội sầm uất, đã trở thành chiến trường lịch sử, ghi dấu chiến công hiển hách của dân tộc Đại Việt. Chiến thắng Sương Giang không chỉ là chiến thắng quân sự, mà còn là chiến thắng của ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình của dân tộc. Bài học về có đức công mới lớn, có người đất mới linh của Lý Tử Tấn vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Chiến thắng Sương Giang mãi mãi là biểu tượng cho sức mạnh của dân tộc, là niềm tự hào của muôn đời con cháu.